Thưa đại chúng, hôm nay tôi trước khi học kinh thì tôi xin thông báo cùng toàn thể đại chúng về những cái việc Phật sự mà đại chúng đã giúp đỡ ủng hộ cho trường cơ bản Phật học trong 8 năm qua. Số là như số đông đều biết thì cái giai đoạn mà rất là khó 8 năm về trước thì các Phật tử đã đáp ứng cái lời kêu gọi của tôi mà ủng hộ cho mượn, có một số ủng hộ cho mượn vốn, số tiền khá lớn cho mượn vốn. Cái điều đó là đúng cái yêu cầu, mà cũng có một số Phật tử thì lại không có cho mượn mà là cúng dường luôn cho trường. Thế thì hai cái việc đó nó đem lại cái kết quả cho nhà trường là làm việc 8 năm nay đã tốt nghiệp được hai cái khóa trung học Phật giáo, cũng gọi là cơ bản Phật học, mỗi khóa 4 năm mà đã được hai khóa rồi, tốt nghiệp hết cả ngàn tăng ni sinh đã được học trong hai khóa đó. Thì bây giờ đây nhà trường vẫn tiếp tục mở và giảng dạy như bình thường, mà tăng ni sinh trong vòng tháng nữa có lẽ là hơn 1.000 chứ không phải là một khóa mà 400-500 như trước nữa. Nhưng mà bây giờ đây thì nhờ nó có cái đà Phật tử biết, chư tôn đức tăng ni biết được cái việc làm của cái ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và có đem lại sự kết quả, thầy tổ bổn đạo của các tăng ni sinh đã thấy được cái điều đó, cho nên bây giờ người ta sẵn sàng ủng hộ cho nhà trường để cho học trò đóng góp cho nhà trường. Do vậy cho nên là học trò thì sẽ có hơn ngàn, nhưng mà tiền thì không mượn nữa. Vì vậy cho nên cái ngày 16 vừa qua đó, tôi có gửi thơ tới các vị Phật tử mà cho mượn, tôi có mời. Trong cái thơ đó, trong cái thơ mà cái thiệp mời đó có cái thơ cũng giống như là tâm thư tâm sự, là vì các vị ủng hộ số tiền cho mượn lớn đấy, mà như tôi thì tôi đâu có gần gũi các Phật tử mà tới nhà thăm viếng quen thân thầy trò thân mật như là các vị mà người ta làm trụ trì đâu. Do vậy cho nên là có 8 năm trời có khi là gặp một lần, có khi có 2 lần 3 lần mà cũng không có nhắc tới vấn đề đó. Do vậy mà lạ quá hết trời, dầu là Phật tử ruột mà lạ quá mà ruột. Do vậy mà tôi có đề nghị là mỗi vị đem cái chứng minh nhân dân theo để đặng là tôi phối hợp với cái địa chỉ mà các vị mà cho mượn đó, thì tôi có hồ sơ đàng hoàng đầy đủ, nhưng mà đâu có biết mặt đến người. Có người thì có biên nhận, có người không hề có biên nhận đưa luôn mà không có lấy biên nhận. Do vậy tôi mới đề xuất ra một cái ý kiến trong cái tình thầy trò để cẩn thận khỏi có sợ lầm lạc đó mà. Thì mỗi người đem cái chứng minh nhân dân, để đặng tôi dựa vào cái chứng minh nhân dân này, cái số chứng minh nhân dân và cái địa chỉ mà của các vị ở, thế thì là cái mang tài chính tôi quỹ họ hoàn lại cho các vị dễ hơn, không có lầm lẫn được. Thế thì trong cái bữa 16 vừa rồi thì có một số là đem được đúng, có số thì lại vì một lẽ gì đó hoặc không có ở nhà cho nên là tôi chưa có hoàn lại được. Mà bữa nay thì tôi không có đem hồ sơ với cái tiền theo, cho nên là cái chủ nhật tuần sau đó, các Phật tử mà kỳ trước kỳ rồi mà không có nhận được cái tiền hoàn lại đó, thì các vị hoan hỷ đem cái giấy tờ đã có, hoặc là biên nhận, hoặc là giống như vừa nói cái chứng minh nhân dân, để dựa vào cái địa chỉ đó với cái pháp danh cái tên đó là tôi sẽ hoàn lại. Cái số này còn cũng có mấy người, nhưng mà các Phật tử nhớ để cho tôi làm hoàn lại cho nó yên cái tâm, chứ không nó bận biểu cái đầu nó còn nhớ hoài không chịu được, nó lo lắm. Rồi cũng còn số các thượng tọa, các ban đại diện nghĩa là cũng mời mà cũng lấy chưa hết, thành ra là đáng lẽ ra dứt điểm được cái bữa đó thì nó rất là tốt. Đối với cái đầu của tôi mà lo nhiều tôi không chịu được. Nó mệt nhọc lắm. Đầu phải để cho nó có không gian. Bất đắc dĩ thì phải ráng chịu 8 năm mà lo lắm. Bây giờ nó ổn rồi là phải giải quyết cho dứt khoát. Cho nên các Phật tử hoan hỷ là chủ nhật tuần sau đến để mà nhận cái số hoàn lại. Và cái số của các Phật tử mà ủng hộ đó thì đương nhiên là nó sẽ vô cái quỹ của nhà trường, cái quỹ tích lũy của nhà trường. Mà cũng nhờ được cái số đó cũng được mấy chục triệu à, là để góp vô những cái vốn mới này mà hoạt động thì nó rộng rãi ra một tí, nó không có bẩn chật. Thì cái số đó vẫn còn tích lũy để làm vốn, chứ cũng không có hề ai xài riêng được đồng xu nào hết. Cho nên là trước hết là xin nhắc lại, rồi cũng xin từ hỷ công đức của các Phật tử ủng hộ đức, rồi số Phật tử được hoàn lại đều là thành tựu được các Phật sự viên mãn. Mà cá nhân riêng của tôi cũng như là thay mặt cho ban giám hiệu của trường Cơ bản Phật học, xin chân thành cảm ơn và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử được sức khỏe dồi dào, được đạo tâm tinh tấn và dững bước đi trên con đường đạo. Xin các Phật tử hoan hỷ thông cảm cho. Bây giờ để bắt đầu làm việc. Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 97, chúng ta học và triển khai về cái phẩm tùy hỷ công đức kỳ thứ 47. Phẩm tùy hỷ công đức không dài mà triển khai nó lâu như vậy là tôi muốn nhắc với toàn thể đại chúng là cái ý nghĩa tùy hỷ công đức của Kinh Pháp Hoa đó nó rất sâu và nó rất rộng như vậy đó. Nghĩa là 28 phẩm của Kinh Pháp Hoa, mỗi một phẩm đều có một cái mục đích, một cái phương pháp trọng tâm và cốt lõi, và những cái phần chi tiết phụ mà Phật đã dạy ở trong kinh. Người đệ tử Phật phải học cho kỹ, đọc cho kỹ, nhận thức cho rõ ràng, để rồi ta tùy hỷ theo cái giáo lý đó mà ta hành chánh pháp theo cái lời dạy của Phật ở trong kinh, thì người Phật tử sẽ được cái lợi rất là lớn. Đó là ý nghĩa tùy hỷ của Kinh Pháp Hoa là vậy. Nghĩa là mình phải bằng lòng với lời dạy đó, và mình phải sống theo cái lời dạy của kinh điển đó, phải thực hành theo giáo lý đó, để rồi mình có sự an lạc, sự giải thoát. Đó là cái công đức tùy hỷ của Kinh Pháp Hoa. Cho nên hôm nay là toàn là chúng ta học cái đại cương của từng phẩm một. Mặc dù là đại cương nhưng mà tôi dụng ý triển khai cho tới những cái chi tiết để cho đại chúng nắm cái cách là mình phải nhớ như vậy, đọc cái đại cương của từng phẩm và tự thân mình phải nhớ từng những cái chi tiết, từng ý ở của từng phẩm, của từng chương của kinh. Hôm nay thì tùy hỷ về cái phẩm thứ 25 là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát ta tùy hỷ gì? Tùy hỷ rằng Quán Thế Âm tức là Diệu Âm, mà Diệu Âm tức là Quán Thế Âm vậy. mà diệu âm thì tôi triển khai lần trước rồi, đại chúng nhớ rồi đó. Cái này tôi nói rồi các vị để ý. Để ý rồi kinh nghiệm bằng tự thân của mình. Các vị tập cái cách mà mình quán chiếu và mình lắng nghe cái âm thanh mà sự thật bên ngoài không có. Thế thì cái âm thanh đó tôi gọi là diệu âm. Tức là cái âm thanh đó nó tự, nó màu nhiệm lắm. Bên ngoài không có mà ta vẫn nghe được. Nghe rất là rõ. Thì cái đó gọi là diệu âm. Mà diệu âm cũng tức là quán thế âm. Quán thế âm tức là diệu âm. Trong kinh cái bài kệ đó nè. Diệu âm quán thế âm. Phạm âm hải triều âm. Diệu âm mà ta học rồi cái phẩm 24 là cũng tức là quán thế âm. Như vậy là quán thế âm cũng tức là diệu âm Bồ Tát. Mà diệu âm Bồ Tát cũng tức là quán thế âm. Mà quán thế âm, diệu âm này cũng tức là hải triều âm. Hảo triều âm là trong kinh thường dùng cái từ hải triều để biểu thị cho cái chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật mà nói ra đó, thì không có những cái lý thuyết của tà ma, của ngoại đạo, của bất cứ một cái luồng gió độc nào từ đâu thổi tới. Cái chánh pháp này không hề nó lung lay và nó rung chuyển gì được. Nó giống như cái tiếng hải triều là tiếng sóng biển ầm ì ào ạt suốt đêm quanh năm, mà không có thứ tiếng nào mà có thể át được cái tiếng hải triều. Chỉ có tiếng hải triều là lấn át được tất cả các thứ tiếng khác, các âm thanh khác, mà các âm thanh khác không hề lấn át tiêu diệt cái tiếng hải triều. Tiếng hải triều tức là cái tiếng sóng biển. Cho nên là diệu âm cũng tức là hải triều âm, quán thế âm cũng tức là hải triều âm. Mà các vị lắng nghe bằng kiểu nào? Thử kinh nghiệm bằng bản thân. Cái điều này là như bản thân tôi là tôi kinh nghiệm rất là rõ. Tôi đi từ Tân Nguyên về đây, tôi ngồi tôi lặng thinh như vậy đó. Lặng thinh từ đó về đây một giờ một hồ. Mà trong đầu tôi không có lúc nào là tôi không có nghe, và không có lúc nào là tôi không có nói. Coi như là nghe rất là rõ từng âm thanh, từng ý tứ một, mà nói rất là nhiều chuyện, cho nên ngồi mà không bao giờ buồn. Kể cả ở nhà mà ngồi ngoài ruộng, ngoài giường mà nằm cái võng ở dưới gốc cây, nín thinh mà nghe hết sức ào ạt dồi dào mà không hề buồn là cái gì? Cái đó là do cái gì? Là nếu mà tất cả chúng ta mà biết lắng nghe cái diệu âm thì các vị không bao giờ có cô đơn. Cho nên là cái bài hát mới đời tôi cô đơn anh yêu ai cũng có vô duyên, đời tôi có đơn này thương ai cũng lờ làng. Trời ơi, đó là phàm phu tục tử mới thấy cô đơn, chứ cái người mà có học đạo Phật là không hề thấy có cô đơn. Đó là sự thật. Tôi ngồi trên xe nghĩa là đấy, có ông tài xế đây nè, từ cái ngày mà mua chiếc xe mà có cả cassette radio tự động, cassette tự động, chưa bao giờ tôi nghe một lần. Quả hoàng lắm là cái băng kinh của tôi đó là tôi để vô, tôi cần ôm cái đoạn nào là để vô nghe một chút. Nhưng mà nghe cái đó tôi không tự chủ, bởi vì cái máy nó ở trước tài xế, mất công nói luôn, dẹp luôn. Tôi có cái cassette nhỏ vậy, ngồi nghe tới đâu là muốn nghe, rồi chừng nào muốn không nghe nữa là tắt đi, để mà mình nghe cái âm thanh diệu âm, quán với âm ở trong đầu mình. Đấy, các vị tử dò hỏi ông Nhuận Quang, ông tài xế, có khi nào tôi nghe đây không? Đồ tự động ra Đài Bắc mà. Cái tích cũng vậy. Không hề. Là tại sao vậy? Là tại sao mà không cô đơn? Là tại vì là tôi nghe dụ âm, nghe quán với âm, và tôi nói chuyện nghe là rao ra. Là mình lấy cái kinh điển này là mình tư duy nè. Các vị mà có cái tâm mà thanh tịnh rồi là các vị là đi đường, các vị thấy cái hoa nở, các vị cũng thành ra là bài pháp. À, cái hàng cây, cái dậu cây nào đó, một cái dải trời, nghe là mây, một cái mây xanh xanh, một cái dải cây xa xa, dòng mặt trời chiều sắp lặn, mặt trời sáng vừa lên, đều là pháp âm hết. Thành ra là nó cứ đó làm việc là cứ nghe và trả lời và nói và diễn đạt và nghe và trả lời, không bao giờ thấy cô đơn. Cho nên là vô và cái thích không hề có nghe mà cấm tắt. Kể cả mướn xe mà đi chơi là xe có máy lạnh, có radio cassette của công ty mà, hãy cho tôi mướn là không được mở cái đó. Thì tôi mới mướn, chứ mà mở cái đó là tôi không chịu. Là tại vì tôi biết sử dụng cái diệu âm và cái quán thế âm. Ngồi im lặng mà nó làm việc ào ạ. Âm thanh rào rạc, không có cô đơn chút nào. Thành ra cái đó nó gọi là diệu âm đó. Mà diệu âm mà được liên tục, tức là quán thế âm. Tức là mình quán chiếu, mình nghe cái âm thanh nó liên tục. Chứ thế để có nghĩa là thế, thời gian. Chứ gian là không gian, chứ thế là thời gian. Mà mình nghe cái âm thanh của thế gian, có nghĩa là nghe cái âm thanh đó nó liên tục. Biết nghe thì nghe liên tục mà không có lúc gian cả. Chứ không phải có radio mới nghe, hết radio là không nghe. TV giờ mấy lúc tôi ở đậu, ở nghỉ tạm chùa Bồ Đà, cái TV 21 in đàng hoàng, mà quá quăng á, tôi coi được 2-3 phút. Chứ cũng không có coi. Coi cái nào mà thật sự, cái tuồng nào, cái tích nào mà nó có ý nghĩa, nó có triết lý, nó có đạo đức, nó có xây dựng. Thì quá quăng mới coi được cái đó, để mình lấy cái gì lợi ích cho bản thân, cho có thể đem nói, nhắc nhở cho các Phật tử có cơ hội. Còn những cái bình thường là không hề coi. Là vì để cái giờ đó mà mình lắng nghe cái diệu âm và nói chuyện với quán thế âm, với phạm âm, với hải triệu âm thì nó lợi hơn nhiều lắm. Cho nên cái này là đại chúng để ý mà gọi là tu tập là phải học cái phương pháp tu như vậy. Chứ còn mà các vị mà lắng nghe cái diệu âm đó, quán thế âm tức là cái âm thanh liên tục trong trong tâm hồn mình đó, trong trí mình đó. Nói cách khác là nó là cái trí, gọi là cái suy nghĩ. Người đời gọi là cái suy nghĩ. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong cái gia đình của mình mà có cái gì mà buồn khổ sầu đau là các vị suy nghĩ ghê gớm lắm. Thế thì là các vị vẫn ngồi trong đêm đen, trong lúc trần trọc ngủ không được, các vị vẫn nghe đấy chứ, nghe những cái âm thanh đau khổ. Ngày mai này nở tới đòi sao, rồi thừa phát lại làm biên bản sao, rồi tòa án phải xử sao. Rồi nếu như một mai mà mình dân manh sở trái về mà mình chối cãi không được thì mình sẽ ở tù bao nhiêu chục năm. Mà nếu ở tù thì vợ ở ngoài sao, chồng ở ngoài sao, con sao. Rồi gia đình mình đây, rồi nhà nước thi hành thì bao nhiêu giá nhà lầu hồi đó. Giờ bạn bè thấy vậy mà giờ mình trực trơn rồi, trời ơi là trời. Nghe rõ nó kêu trời á, trời ơi là trời, làm sao sống nổi nữa. Nghe rõ như thế. Cái đó là những cái âm thanh đau khổ, âm thanh thống khổ mà do mình sống sai với chân lý, sống sai với đạo đức. Còn nếu mà cái tâm lành của mình mà mình phát triển về cái mặt mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, và nguyện cắt đứt mọi cái thứ vô minh về não, viễn ly mọi cái thứ dục vọng sai lầm, thì các vị sẽ lắng nghe mà nghe được cái diệu âm, tức là âm thanh màu nhiệm, chứ nó không có đau khổ, nó không có kêu trời. Đó là sự thật, mọi người đều có thể thí nghiệm được hết, chứ không phải là kinh điển nói rồi nói qua qua vậy rồi không có tác dụng. Cho nên những cái lúc mà đau khổ mình cũng vẫn lắng nghe. Nghe đó là tiếng của địa ngục, đó là tiếng của ngạ quỷ, đó là tiếng của súc sanh. Mà nó cũng liên tục á. Nó cũng là thế âm á. Ta nhận mà niệm quán thế âm có nghĩa là lắng nghe cả cái âm thanh luôn luôn liên tục ở trong đầu óc mình. Mà mình biết nó, mà nó tiếp tục liên tục, mà những cái âm thanh mà toàn là sống sai, sống trái, sống bất bình, bất mãn, tội lỗi với bản thân, với gia đình, với xã hội, thì âm thanh đó là âm thanh của ngạ quỷ, của địa ngục, của súc sanh, không gọi là diệu. Còn cái tâm mình mà an lành, thanh tịnh, mà mình lắng nghe được cái tiếng của thiên thừa, của thanh văn, diêu giác, Bồ Tát, đại thừa, thế thì là cái âm thanh đó mình lắng nghe đó là âm thanh diệu âm, là quán thế âm, mà về cái mặt diệu âm, tức là cái hướng nhiều hướng tiến lên giải thoát giác ngộ, mà cái đó ai nghe cũng được hết. Do vậy cho nên trong kinh nói rằng quán ra Bồ Tát là ứng thân trong 32 thứ ứng thân. Mà nói 32 thứ chứ còn nghĩa là còn thêm nữa cũng được. Trong này nghĩa là nói từ vua, quan, dân, thứ dân, rồi thì đồng nam, đồng nữ, rồi thì cư sĩ, thì kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi thiên long, giả toa, càng phát bà, cho tới nhân, thứ nhân. Là nói chung là tất cả những cái người gì đều là có thể Bồ Tát Quan Thế Âm ấn thân vào trong người đó, thể hiện vào trong người đó, có nghĩa là người đó, người nào cũng đều có khả năng lắng nghe diệu âm, lắng nghe cái tiếng liên tục Quan Thế Âm được hết. Cái tiếng màu nhiệm là ai cũng có quyền lắng nghe, cho nên là Quan Thế Âm là cái bằng phổ môn thể hiện, không có cái dân tộc nào mà Quan Thế Âm không có Quan Thế Âm thể hiện trong người đó. Cho nên cái phẩm nó gọi là phổ môn. Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Phổ môn thì hiện cứu khổ tầm sinh, từ bi thuyết pháp độ mê tâm. nghĩa là hiện khắp trong tất cả môn loài, tất cả hạng người, ai cũng có quyền nghĩ ngợi, tư duy quán chiếu về cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình. Mà nếu mà mình có chánh niệm, mình có chánh tư duy, mình quán chiếu, mình nghe cái âm thanh màu nhiệm đó là mình sẽ tránh được tất cả những cái ý niệm về phiền não, về vô minh, về tội lỗi, thì cái nguyên nhân đau khổ đã cắt đứt được rồi thì không có cái quả khổ. Do vậy mà niệm quan âm hết khổ là cái chỗ đó. Ví dụ niệm quan âm giờ mình tính mình lừa đảo của ta là 100 triệu, người này 100 triệu, người kia 100 triệu, người kia 500 triệu, mình tính mình lừa đảo được rồi đấy, mình có thể quy động được đấy. Nhưng mà rồi niệm quan âm rồi là không được, mình quy động, mình mượn, mình lừa đảo thì được, nhưng mà rồi cái ngày mà mình không trả là người ta không có đi yên cho mình. Mà không để yên lần người ta kiện thưa thì cái gì xảy ra là mình biết rồi chứ gì. Cho nên là quán cái âm thanh niệm cái đó là nghĩa là người ta có chánh niệm. Mà có chánh niệm là ta không làm những điều tội lỗi sai trái với luật pháp, với hiến pháp, với lương tâm. Thế thì nguyên nhân khổ không có xảy ra được. Do vậy mà thanh niệm quán cái âm là diệt trừ tất cả khổ, cứu khổ tầm thanh. Người nào mà lắng nghe được âm thanh của diệu âm, của quán cái âm là người đó sẽ không có khổ. Đó là ý nghĩa tu tập hết sức là cụ thể. Mà học đạo đệ tử Phật không được để cho cái tập quán lâu đời, cái mê tín dị đoan nó lấn át vô ở trong tâm hồn ta. Ta tin quan thế âm như là một vị cứu khổ vô điều kiện là không phải. Quan thế âm không có cứu khổ vô điều kiện được. Mình làm những điều sai hiến pháp, luật pháp, sai với cái đạo lý của lương tâm, lương tri của nhân quần xã hội, mà mình niệm quan thế âm mà mình được cứu thoát khỏi nạn, thì một vị Bồ Tát như thế có đáng cho ta kính quý lễ lại không? Một vị Bồ Tát mà không biết phải trái là gì, không biết tội phước là gì, không biết đạo đức là gì, người tốt cũng thân cận đã đành, mà người xấu cũng được đùm bọc chở che, thế thì người đó là người gì trong xã hội? Do vậy cho nên cái tập quán lâu đời đó, chúng ta học kinh Đại Thừa, chúng ta phải tỉnh thức mà nhận, chứ đừng để cho cái niệm, cái tình cảm nó lừa chúng ta, thành ra chúng ta tu hành không có đem lại kết quả đâu. Tôi nói ví dụ như giờ, bây giờ quan âm thì gì đó, nam mô cứu dạ tuần vô tổn hoại quan âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện, rồi nam mô già tỏa giải thoát nguyện, nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại quan âm Như Lai, vì có câu là già tỏa giải thoát nguyện. Nếu mà cái câu đó mà niệm quan âm Như Lai lại quan âm Như Lai mà già tỏa giải thoát, có nghĩa là mình bị pháp luật bắt còng gông cùng chiền khích rồi đó, mà mình niệm thì mình lại có thể được giải thoát trong 12 câu nguyện mà. Làm sao có được việc đó? Hằng ngày mình sống hoàn toàn là sai lương tâm, sai đạo đức, sai luật pháp, sai pháp. Rồi bây giờ nó tới cơn bắt nạn, rồi tù tội, gồng gông cùng xiềng xích, người ta bắt ta khảo. Rồi mình niệm quan để mình cho già tỏa, cho những cái gông cùng cái xiềng xích đó nó được giải thoát. Làm sao có được? Mà muốn cho cái gông cùng đó, cái xiềng xích đó nó không có gông cùng, nó không có cột trói mình á, là do mình niệm quan thế âm. Có nghĩa là mình niệm về cái tấm niệm, lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm. Chứ còn âm thanh của tam đồ, của ác đạo, của ngạ quỷ, của súc sanh, nó xúi dục và mậy, là mình niệm quan thế âm là mình nghe nó, mình biết. Mình biết nó là cái đồ này, là cái đồ không phải. Âm thanh này, âm thanh của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lắng, không nghe, bỏ. Mà nghe được, quán thế âm, âm thanh màu nhiệm, giải pháp giác ngộ, theo chiều hướng đó, ta mới niệm. Thế thì là ta không có bị gông cùm xiềng xích, do vậy mà ta niệm quan âm, ta không bị gông cùm xiềng xích. Ta phải trừ cái nhân thì cái quả nó mới không có. Ta không tạo nhân thì cái quả nó mới không có. Chứ đã tạo nhân rồi thì cái quả nó nhất định là có. Để ý cái đó mà học cái phẩm diệu âm, quá thế âm, mình mới đem lại cái chánh tính và người Phật tử với chân chính đó. Cho nên là tùy hỷ rằng diệu âm mình phải hiểu đó là quán thế âm. Mà quán thế âm cũng tức là phạm âm, là hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thì có tu thường niệm. Cái âm thanh màu nhiệm đó nó hơn tất cả những âm thanh trên thế gian. Âm thanh trên thế gian này là giàu những âm thanh có đờn, có ca, có hát, có sướng gì đi nữa, nó làm cho vui trong một lát. Nhưng mà bất cứ trong cái tuồng mà hát mà hay ho nào nó cũng có những cái mà sinh tố, nó làm cho mình khoan khoái tâm hồn, mình tiếp thu những cái an lạc, thì trong đó nó cũng có những cái mà nó làm cho mình tiếp thu những cái độc tố, những cái mình bực bội. Do vậy cho nên bất cứ tổ hát nào nó cũng có cái chất giải trí xây dựng, mà đồng thời nó cũng có cái chất khổ đau ở trong cái đó. Còn mà lắng nghe Diệu Âm và Quán Thế Âm này là hoàn toàn không có cái chất khổ đau, chỉ có sinh tố bồi bổ cho tâm hồn, cho sức lực, cho trí tuệ, mà không hề có đem lại sự buồn khổ. Hồi hôm nay tôi có coi, mở ra khúc tôi coi một cái vở kịch, nhất cái vở kịch nó lắng âm mà đem lên trên tivi á, thì cái lợi cho những cái cha con của những cái người tốt không có là bao nhiêu, mà nó đem lại cái độc hại vô cùng vô tận. Một người cha say sưa hút sách, mẹ chết rồi có đứa con bắt đi xin, bắt đi móc túi, nó nói giờ con làm cái đó không được, bắt mày phải đi xin, mày phải giả đuôi giả câm giả ngọng, mày phải nói láo, mày phải đi xin đem về cho tao nhậu. Mà cái thứ đồ như vậy mà đem diễn ra cả 15-20 phút hồ ở trên tivi á, thế thì truyền bá cái văn hóa gì kỳ cục vậy? Nó đi ngược, nó phản tác dụng. Cái đó có nói chăng là chê một chút thôi, còn xây dựng cái phía lành mạnh phải xây dựng nó là 8/10. Còn cái dở mà khinh chê đó là thỉnh thoảng mà len vô vài phần 10 đã là quá rồi. Ở đây mà đem một cái thứ đồ độc tố như vậy mà truyền đạt cái trên tivi là coi chịu không nổi. Cho nên coi thứ đó là nó sinh ra buồn bực. Coi tivi nó có lợi mà nó cũng có hại. Tôi nói ví dụ như cách đây là 7-8 năm, có hai anh chàng đó ở Hóc Môn, hai chồng người đó ở Hóc Môn, mà nuôi heo thì khi cỡm mà nuôi được con heo rồi bán mua được cái tivi 14 inch màu, mà ở quê thời kỳ đó thì được tivi màu như là mừng lắm. Tình cờ cái bữa đó có cô ca sĩ đẹp quá, có hát coi nó nhu mì coi nó ngọt ngào, anh chồng nó nói trời ơi được cái cô này hung đã, tôi mà có đệ tử như cô này á, học trò cái người vậy luôn hung đã. Bà vợ bà nổi sùng bà rồi, bà không nói câu ha, bà đi xăm lại bà đá một cái phùng luôn cái tivi mẹ đá. Nhìn coi mà đó là nó chưa phải là cái thứ độc tố gì hết, người ta ca thôi mà nói một câu làm cho tan nát cái gia đình và kia cỡm mà nuôi con heo cả là một năm trời, chỉ cần một câu nói thôi nó tác dụng như vậy đó. Còn ở đây mà đem mà trình diễn mà dạy cả nửa giờ đồng hồ về cái thằng cha mà sai con đi ăn trộm rồi đi ăn cắp rồi đi ăn cướp như vậy mà nói gần lân cha con nha, nhất kịch bán như vậy là chết rồi. Thành ra là ở đây là mà nghe Quán Âm này là cái bậc thắng bỉ thế gian âm. Cái âm thanh này là nghe nó, lắng nghe nó liên tục thường xuyên, không hề có sanh ra cái bực bội, cái đau khổ, cũng không hề có cái tai họa giống như cái anh chàng mà nghe cái âm thanh là trong trẻo ngọt ngào, nói lên một câu sai lầm là hư cả sự nghiệp, mất đi cả tình cảm của chồng. Cho nên cái âm thanh bên ngoài nó có thể đem lại cái vui phần nào, mà nó có thể đem lại tác dụng tai họa ghê gớm. Còn ở đây mà nghe âm thanh của Diệu Âm, của Quán Thế Âm thì thanh bỉ thế gian âm hơn tất cả những âm thanh của thế gian. Rồi tôi nói là Phật tử để ý coi, các vị mà thường ngày mà hay nói chuyện với nhiều người bạn á, là các vị sẽ đem về cái vui cũng có, mà cái đau khổ có khi hơn phân nửa cũng có. Nói chuyện rồi bất bình, rồi bất mãn, rồi nghỉ chơi nhau. Có rồi, Phật tử có báo cáo tôi rồi, tới nhà chơi nhau vài bữa rồi cái là coi như dính diễn xa nhau, chơi không nổi nữa. Do vậy cho nên là phải hết sức dè dặt, phải lắng nghe Diệu Âm, Quán Thế Âm thì nó là thắng bỉ thế gian âm. Còn cái mà nói chuyện nghĩa là nhiều quá, vô đa ngôn đa sự, mà vô đa sự đa quản, đừng có nên nhiều lời. Ở nhiều lời là nó sanh ra nhiều việc, mà nhiều việc mà sanh rồi thì tất nhiên là phải lo lắng nhiều lắm, ưu tư sầu muộn nhiều lắm. Vì vậy mà tập lắng nghe Diệu Âm, lắng nghe Quán Thế Âm, nghe âm thanh màu nhiệm liên tục của mình đây nè. Học cái phẩm này là phải học cái đó đó. Thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, Quán Thế Âm tịnh thánh. Đức Phật dạy đó, niệm Quán Thế Âm là hơn hết những cái âm thanh nào ở trong thế gian. Vì thế cho nên là phải thường niệm, người đệ tử Phật phải thường niệm Quán Thế Âm, thường niệm Diệu Âm. Tức là mình phải nhớ nghĩ, cái niệm này cũng như là nhớ nghĩ, chứ không phải là mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm như vậy đó là cái niệm sơ cấp, hạ đẳng. Mình niệm Quán Thế Âm có nghĩa là mình nghĩ luôn luôn, mình nhớ nghĩ, mình lắng nghe âm thanh nào mà tôi chịu thì giữ lại và phát huy cho liên tục. Mà phát huy liên tục thì nó thành Quán Thế Âm. Như thế có nghĩa là thường xuyên liên tục. Còn những âm thanh mà mình phân tách ra, mình thấy nó lạc với cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, nó lệch với cái mục tiêu mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, nó phi đạo đức, thế là mình gạt bỏ thôi. Cho nên tu hành là gì? Tu hành là phải bồi dưỡng cái trí tuệ và để gạn lọc cái phiền não vô minh, gọi đó là tu hành. Mà nếu mình không bồi dưỡng được trí tuệ, mình không nhận thức được đâu là chánh để mình phát huy, đâu là tà để mình gạt bỏ, đó là mình tu hành chưa tốt đó. Chứ còn phải là niệm bằng miệng, niệm bằng miệng ra âm thanh thì nó mệt, nó tổn hơi, nó phí sức mà kết quả không bao nhiêu. Còn lại lục giang sinh thì lại càng không cần thiết. Cho nên thị có tư thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, phải cố gắng mà niệm, mà tư duy, mà nhớ nghĩ, đừng nghi ngờ gì nữa hết. Quán Thế Âm tỉnh thức, người nào mà thường nhớ nghĩ cái âm thanh màu nhiễm liên tục này đó, nó là cái phương pháp đưa người ta đi tới cái chỗ thanh tịnh hạng nhất, đó là bậc thánh của mình trong các cái điều kiện thanh tịnh, là thánh của sự thanh tịnh. Có nghĩa là Diệu Âm, Quán Thế Âm, Quán Thế Âm tức là Diệu Âm, chỉ khác ở cái chỗ là Diệu Âm thì có lúc đi, có lúc đến, có lúc trở về, còn Quán Thế Âm thì giữ lại không đến không đi. Do vậy niệm Quán Thế Âm liên tục tức là cái cách tu ưu việt hơn hết, cho nên Quán Thế Âm là thánh của sự thanh tịnh. Vậy hai cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Giảng Lai cùng với phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, hai phẩm này gắn chặt nhau, một phương pháp tu, một phương pháp tu. Hai cái phẩm này để Phật tử học để ý. Diệu Âm mà đến cõi Ta Bà thì cõi Ta Bà nó trở thành đẹp đẽ hết, đẹp đẽ hoàn toàn như là thất bảo vậy, như là cảnh giới của thất bảo trang nghiêm vậy. Nhưng mà Diệu Âm trở về cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm của Ngài rồi thì cõi Ta Bà trở lại bình thường, không còn đẹp nữa. Do vậy cho nên là cái cách mà cái phẩm mà Quán Thế Âm này là cái cách mà làm thế nào chánh niệm tư duy để giữ cái niệm mà niệm Diệu Âm đó cho nó liên tục ở lại mãi với mình. Thế thì là cái tất Ta Bà, cái tất tâm Ta Bà chịu đựng của chúng ta đấy, nó sẽ trở thành thanh tịnh. Trong tâm của chúng ta có cõi Ta Bà không? Ngày nào mà chúng ta còn chịu đựng là chúng ta, những ngày đó, những giờ phút đó là ta đang ở cõi Ta Bà. Để cái chữ đó nó hay vô cùng chỗ đó. Chứ cõi Ta Bà không hề có ranh giới. Bất cứ ở đâu, trên quả địa cầu, trong hành tinh, trong vũ trụ bao la vô tận, những chúng sanh nào mà còn mang cái tính chịu đựng mới sống được, chứ không chịu đựng nổi là phải tự tử, mà không tự tử sống được mà tức là phải chịu đựng, là chúng sanh đó ở cõi Ta Bà. Cho nên đây là nghe chuẩn bị vốn liếng nha. Không bao lâu nữa người ta tìm những cái hành tinh ở trong cái vũ trụ này là sẽ có những cái chỗ để di cư con người rồi đó. Tôi mới nghe hôm nay. Mà tôi định bây giờ nếu như cái chỗ đó mà các nhà khoa học mà tìm được á, tương đối là có chỗ ở được, mà ai mà sợ không dám thí nghiệm á là cho tôi lên phi thuyền, đẩy tôi lên đó tôi ở thí nghiệm cho. Hỏi sao vậy? Nói tôi giờ gần 70 rồi, nếu có chết đi nữa thì không có gì liên tiếp nữa hết, mà tôi bằng lòng làm cái thí nghiệm đó. Vậy nếu có chết đi nữa là ở trên đó là lấy cái vũ trụ bao la này là làm quan quách, làm hàng rương, hả? Làm mồ mã, làm tháp miếu mình vô cùng vô tận trong vũ trụ này, khỏi mất công xây tháp rồi kia mệt lắm. Mà khỏi mất công thiêu, bởi vì đâu có ai sợ thú tha gì mình đâu thiêu. Cứ việc là coi nhắm nó hết dưỡng khí gì đó là cứ nó chết, nằm ngon lành nó chết. Chết trong một bầu vũ trụ vô tận, lấy cái đó mà làm quan quách, mà làm mùng màng. Tôi đi liền, nếu mà cần cho đi là tôi đi liền. Mới nghe tin nè. Cho nên bà con nào sắp sửa, người ấy là mình đi lên đó mình khẩn đất trước, đất rộng không ai, lên đó là cấm dùi cái đó thì làm giấy xong à. Khỏi mua vậy đó. Ở đây mắc muộn, mắc quá. Thước rồi cà rê, mấy cây vàng. Giờ sao quả sắp ở được nè. Sao mọc, sao kim, sao thổ gì đại để là người ta nó sắp ở được. Mà nếu ở được á, ở đó cũng như ở đây mà không có chịu đựng là thành ra ở quả cực, cực lạc là tịnh độ. Mà nếu còn cái tâm trạng mà đau khổ mà phải ráng mà chịu đựng để sống là đi lên xứ đó cũng vẫn cứ là ta bà thôi. Đây là kinh Lăng Nghiêm đây. Phật xuất ta bà giới thử vương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thực tùng văn trung nhập. Có nghĩa là Đức Phật xuất thế ở quả ta bà. Cái cõi chúng ta ở đây là người nào cũng đều phải chịu đựng, cho nên cõi này gọi là cõi ta bà. Thử vương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, cái cách mà giáo hóa chúng sanh ở cái cõi này mà nó bén nhạy nhất là ở nơi âm âm thanh và nhĩ căn, là âm và văn. Văn là chủ thể nghe nhận thức về âm thanh, còn âm thanh là đối tượng nhận thức của nhĩ căn. Mà cái nhĩ căn nó bén nhạy nhất. Do vậy cho nên như tôi nói hồi nãy đó, tôi ngồi trên xe 1 giờ đồng hồ mà tôi nghe liên tục, và ở ngoài thì không có tiếng đấy, nhưng mà tôi vẫn nghe một rõ từng ý từng lời, phân chất từng cái lợi hại, cái phải quấy, cái tốt xấu của kinh điển, của chánh pháp đều tự nói và tự nghe hết. Đó là một sự thật. Để ý cái đó mà học, mà nghe, mà lắng nghe. Lắng nghe được cái đó rồi thì rồi tự mình kiểm tra coi mỗi ngày mình lắng nghe được bao nhiêu là diệu âm, rồi còn bao nhiêu là những cái âm thanh của tiếng khóc la, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Cho nên trong kinh Địa Tạng mà nói các cái thứ địa ngục đó là đều là nó phát xuất từ trong tâm mình hết đó chứ. Trong đó nó có cái loại địa ngục cho bằng kêu quán địa ngục, tức là kêu gào la thét. Mà nếu mà mình không khéo là mình sử dụng cái diệu âm đó thì mình vẫn nghe cái kêu quán địa ngục, cái tiếng của kêu quán địa ngục, của cái tiếng não nụt khóc than rên rỉ ở trong lòng mình. Cho nên là kinh Địa Tạng là nói rất là nhiều thứ địa ngục, nó phát xuất từ nơi cái đất tâm của chúng ta hết. Còn ý niệm bình dân giản dị, mình tưởng tượng rằng địa ngục ở trong lòng đất ở dưới nào đó, không có đâu. Phật không cần nói những cái siêu hình. Đạo Phật không có chủ trương nói siêu hình. Dạy những cái phương pháp sống thực tế, cụ thể cho kiếp sống của con người. Vấn đề siêu hình Phật không hề đề cập và cũng không cần nói. Và sự thật không có cái gì siêu hình hết. Nếu có chăng là những cái loại quỷ thần khác, những cái loại chúng sanh khác, thì nó cũng là một loại vậy thôi. Thử phương chân giáo thể tinh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thực tùng văn trung nhập. Người nào mà muốn có chánh định, tam ma đề tức là tam ma bát đề, muốn có chánh quán là phải lắng nghe cái âm thanh mà đi vào cái chánh quán, cái chánh định. Lắng nghe âm thanh, coi mình đang nói gì, tâm hồn mình đang nói gì với mình đây. Có lúc nào tâm hồn mình trống rỗng, rỗng rang, trống lạnh không? Mà cái điều mà tôi nhắc đại chúng là chúng ta làm thế nào mà cho cái đầu của chúng ta nó có cái không gian, có thời gian nó rỗng lặng thì nó mới có khỏe ra. Chứ nếu như trong cái đầu của chúng ta, cái trí của chúng ta mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ ngợi, lo rầu buồn thương thì ta không có an lạc được, ta không có nhập được cái chánh định tâm ma đề được. Mà cái tâm ma đề, cái chánh quán mà thành tựu được là do nghe cái âm thanh màu nhiệm, bỏ đi những cái âm thanh, những cái tạp tưởng.
Tôi nghĩ rằng kinh Đại Thừa diệu pháp liên qua là tạng bí yếu của chư Phật tu học, theo kinh Pháp Hoa là tu học liên giáo liễu nghĩa thượng thừa. Sống theo cái Pháp Hoa là sống theo cái chân lý, sống đúng chân lý. Vì vậy mà các hàng Bồ Tát, Thiên Vương, Ma Vương phát nguyện đem hết khả năng mình để hộ trì kinh, bảo hộ cho những ai thọ trì đọc tụng truyền bá kinh bằng những cái Đà La Ni mà họ có. Đà La Ni là một thứ ngữ ngôn phủ định ngữ ngôn, thứ ngữ ngôn ngôn ngữ đạo đoạn, thứ ngữ ngôn nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên cái đỉnh cao tâm hành tứ diệt. Cái Đà La Ni này trong mười mấy năm nay tôi đã trình bày với đại chúng nhiều lần. Đừng bao giờ các vị tin tưởng cái môn tu Đà La Ni trì chú này để mà cầu linh thiêng là thua rồi đó, là sai lạc rồi đó, mình bị cái mắc mẹo của ngoại đạo rồi đó. Cầu mong cho linh ứng là mắc mẹo ngoại đạo rồi, mình đã lạc vào ngoại đạo rồi. Mà Đà La Ni mà với cái người, cái nhãn quan của cái người mà học đạo Phật á, là cái thứ ngữ ngôn phủ định ngôn ngữ văn tự. Nó là cái thứ ngữ ngôn phủ định ngữ ngôn, nghĩa là không cần cắt nghĩa, không cần nói gì nữa, cứ đọc cái câu Đà La Ni mà cái tâm mà bằng lòng sống trong Đà La Ni rồi, thì cái người này người ta buông bỏ hết tất cả những cái tài, cái sắc, cái danh, cái thịt, cái thuyền. Thế thì là tu Đà La Ni trong đó coi như nó có giới rồi đó. Nếu mà người ta chuyên trì Đà La Ni, người ta không còn đam mê tài, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền nữa, mà người ta quyết tâm phải đi trên con đường trì tụng Đà La Ni, thế thì là không còn mong mỏi tham cầu ngũ dục lạc trên đời, coi như nó có giới rồi, và cũng không hề nghĩ mong mỏi tìm cầu một cái gì khác, là nó trở thành một thứ định rồi, mà cũng có ý mong mỏi để lấy một cái gì, bỏ một cái gì, thì nó lại trở thành một thứ trí tuệ rồi. À, nếu mà thật sự mà đi tụng mà buông bỏ hết rồi, thì tự nó trở thành ra cái người có giới, có định, có tuệ. Do vậy cho nên Đà La Ni nó không cần giải nghĩa, nó là một thứ ngữ ngôn phủ định ngữ ngôn, cứ đọc Nam Mô Di Đà Phật, 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 hoặc là ăn trước là như này, như này ta ăn trước là như này, như này ta ha, cứ tụng vậy thôi. Phủ định ngữ ngôn cần cách nghĩa, đó là tôi nhìn qua cái nhãn quan của cái người mà học đạo Phật. Là cách nghĩa là dầu cho những cái cây cỏ độc đi nữa, mà cái người thầy thuốc giỏi người ta vẫn phát triển, ta tìm ra một cái chất mà để có lợi lạc, để trị bệnh cho con người được hết, dầu là cỏ độc, trong đó có thứ độc của rắn mà người ta cũng làm ra thuốc để trị bệnh. Vì sang mã tiền là thứ rất độc mà người ta cũng làm ra đúng liều đúng lượng, nó trở thành thuốc trị bệnh. Cho nên nhìn bằng con mắt của cái người đạo sĩ Phật giáo, ta cho rằng Đà La Ni vẫn có công dụng. Tuy nhiên là theo tôi đó, thì là tôi không khuyến khích tu cái môn Đà La Ni. Cái môn trì chú tôi không khuyến khích, là vì trì chú nó không có trí tuệ. Nói là nói vậy chứ nó không có trí tuệ. Có ai mà trì chú cả ngày này qua ngày kia suốt cả cuộc đời mà buông bỏ hết, mà không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết ở trên đời này không? Cái đó chưa có được, mình chưa có thấy ai làm được việc đó. Mà nếu như không khéo mà mình trì chú mà mình không hiểu được cái mục đích buông bỏ sắc tài danh lợi trên thế gian này, rồi những cái lúc mà mình hòa hợp, mình chung đụng với mọi người trong xã hội mà mình không có trì, thế thì lúc đó tham sân si mạn nghi nó có thể nó xuất đầu lộ diện mà mình không hề hay biết. Mà nếu như tham sân si mạn nghi mà nó xuất đầu lộ diện mà mình không hề hay biết, mình không có cái phương pháp nào kềm chế, thì cái công mình trì chú mấy chục năm, mấy chục tháng nó đều trở thành coi như không có gì hết. Coi như không có gì hết. Nếu mình quên đi, mình quên trì chú, rồi nó nổi sân, nó quấn lộn một trận, phun máu đầu, chết người, hoặc là vì một cái lẽ nào đó mà lượm được mấy ngàn lượng vàng, mấy trăm tỷ bạc, vô cớ nó đến với mình mà mình quên trì chú đi, thế thì coi như mấy chục năm trì chú đều không có công dụng gì hết. Do vậy cho nên là theo tôi, mà đây là tôi nói theo kinh nghiệm bản thân đó, mà là tu cái đó thật sự mình liên tục mà trì chính viễn, mà xa lìa được tài sắc danh thực quyền, xa lìa được ngũ dục, xa lìa được ngũ cái, được thập thiền, thì coi như tự nó thành thế giới, thành định, thành tuệ. Nhưng mà nếu mà thật sự mà mình không có lúc nào đó mình lơi lỏng mà mình quên nó đi, mình để cho thập tiền nổi ra, thập sử nó nổi ra, ngũ dục nó nổi lên, coi như mình phủi cái rột cái hết trơn. Còn cái mà mình học kinh điển vậy đó nè, mình bồi dưỡng cái trí tuệ mỗi ngày mỗi mớ, mỗi ngày mỗi mớ vậy đó, từ từ rồi mình sanh ra cái trí tuệ, mình nhớ rằng mình là người Phật tử, mình là người đệ tử Phật, rồi mình nhận thức được cái chân lý của vạn pháp là nào là vô thường nè, nào là khổ nè, nào là vô ngã nè, nào là bất tịnh nè. Hằng ngày tư duy quán chiếu mình thấy nó rõ quá rồi, cho nên cái mà tôi không tham đây là tại vì tôi thấy là nó không có an ổn, cho nên tôi không tham. Cái mà tôi nhẫn nhục đây là vì tôi thấy dù có thắng đi nữa, theo kinh điển của Phật đó mà, cũng không có được cái gì, vì là giảng pháp giai không, như sanh như quyển, cho nên tôi không cần cạnh tranh với mấy người. Thì nhờ cái trí tuệ mà nhận thức chân lý như vậy mà mình quá giải phiền não vô minh, nghĩa là từng vấn đề một, mình có cái cách để mình quá giải hết. Tôi nói như ví dụ như vấn đề nãy mà tôi, nếu mà cho tôi đi, tôi tình nguyện ở trên một cái thế giới mới, là tại sao vậy? Tại vì là tôi đã quân tập cái đạo lý vô thường, vô ngã, bất tịnh cả 70 năm trời rồi. Bây giờ nghĩa là nếu mà có sống dài đi nữa, 8-10 năm nữa không phải là dễ. Nhưng mà nếu trung bình mà cỡ như ông thánh sinh của tôi là 73 năm, thế thì chuyện gì tôi lại sợ? Mà tôi không dám đi lên đó, tôi ở thế giới mới cho. Nó còn ngắn ngủi quá. Mình đang mình làm một người, mình thí nghiệm cho nhân loại sau này. Còn với mình thì mình thấy rằng là cái giáo lý đã huấn luyện là con người mình chết có bắt đâu. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị, có mất mát gì đâu mà sợ. Cho nên là cỡ tuổi này rồi là không hề còn vấn đề để sợ nữa. Vì vậy cho nên vì nhân loại, vì khoa học kỹ thuật, và cũng vì cái lẽ nhận thức được cái chân lý không có cái gì vĩnh cửu tồn tại, và chết rồi cũng không hề có mất, cho nên là vĩnh vàng, nếu cho đi là đi ngay. Đó là do mình bồi dưỡng được cái nhận thức, cái trí tuệ. Còn như là cái môn mà Đà La Ni á, là không có lý luận, dùng ngôn ngữ để phủ định ngôn ngữ, để áp đảo thôi, chứ không có lý luận, không có lý trí. Nhưng mà ở cái kinh này nó có cái giá trị của nó, là cái ý là đưa cái phẩm Đà La Ni là khi mà tôi luyện cho tới con người, cho tới mà thấy vạn pháp đạt tới cái chỗ như bất động, không cần nói nữa, nó vẫn có giá trị. Cái vị trí của phẩm Đà La Ni ở kinh này là vậy đó. Tôi luyện bồi dưỡng con người, nghĩa là tới cái chỗ mà anh nhận thức được chân lý rồi là không có cái gì anh cần nói nữa. Những cái xấu, những cái bậy, những cái tồi tệ anh không thèm nói đã đành rồi, kể cả những cái tốt anh cũng đừng thèm nói nữa. Bởi vì trên đời này có cái gì anh nói cái gì trúng đâu. Nó trúng trong cái trường hợp này mà nó không trúng như trường hợp khác. Một ông quan mà làm quan rất là trung, là vua thương nước, chẳng hạn như Ngũ Tử Tư là một ông vua rất là tốt đấy chứ. Nhưng mà ở vào cái thời đại của Ngô Bụng Sai thì ông Ngũ Tử Tư nghĩa là trở thành một cái chướng ngại vật của Ngô Bụng Sai, cho nên cuối cùng rồi Ngũ Tử Tư là bị chết một cách là thảm thê mà không đem lại kết quả gì. Cho nên nhận thức được cái chân lý đó rồi, những cái mà sai tôi không thèm cãi ra đành, mà có những cái đúng tôi cũng không thèm cãi, cũng không thèm nói. Đặt tới cái chỗ ngôn vô ngôn, mà hành vô hành, tu vô tu, vô tu tu, tu cái hạnh vô tu, tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành, nói cái nói không lời, mà chứng cái quả không có gì để chứng, là đặt tới cái chỗ bất động như như. Cho nên là phẩm Đà La Ni thì nó vẫn có cái vị trí là hướng dẫn con người đạt tới cái chỗ mà tới đó anh đừng thèm nói nữa, đừng tưởng nói nhiều là hay, càng nói càng sai đây nè, cái bông này đây nè, người nào giỏi mà cái chừng nào là càng sai chừng đấy, bông này là vậy thôi à. Mà còn anh nói cho cuối cùng thì là anh nói gọi là cái này là bông liếc, là theo tiếng Pháp đó mà, thế là vậy là đúng chưa, có anh nhầm gì cái bông này đâu. Rồi mình gọi là cái hoa, rồi Mỹ nó gọi là flower, đứa nào trúng. Rồi miền Bắc gọi là hoa, chứ miền Nam gọi là cái bông. Rồi đứa nào trúng, không có ai trúng hết. Cho nên nói mà chơi vậy, do vậy cho nên cái tóc hoa này người ta đưa tới phẩm Đà La Ni, có nghĩa là người ta nói cho mọi người đệ tử Phật biết rằng là anh phải học hành cho tới cái lúc mà anh không thèm nói.
việc quấy, việc sai, việc tội lỗi anh không thể nói rồi, mà việc mà gọi là đúng anh cũng không thể nói luôn. Chừng đó anh mới đạt tới cái đỉnh cao. Cũng do lẽ đó cho nên thành do ta kinh nghiệm tôi gọi là mặt vô hạn thần tiên tùng thử nặng. Im lặng đi, im lặng đi, im lặng đi. Vô hạn thần tiên, không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi cái sự im lặng đó mà thành công. Chứ còn anh nói cái gì? Nói không được, có nhiều cái nói thiệt thân, mất mạng, mà không được gì hết. Trong chuyện xưa Ngũ Thứ Tư mà gặp cái chế độ của Hồ Sai là tự diệt mình, còn Phạm Tăng mà gặp một ông vua thờ ông vua là Hạng Võ, hay lắm, kế hay lắm đấy chứ, nhưng mà Hạng Võ có nghe đâu. Cho nên cuối cùng rồi là Hạng Võ thua, Phạm Tăng phải đau khổ mà ở trong quả ta bà cho tới cái ngày mà phát bối ung thư mà chết ở quả ta bà không, đau khổ quá. Việc đó mình biết rõ là cái đó đều là thua thiệt. Mình đưa ra một cái kế sách hoàn toàn có thể thắng lợi mà ông vua đã không nghe. Thế thì cái thông minh, cái khôn, cái đức của mình vậy có hay không? Và mình đau khổ như vậy có xứng đáng không? Để phát bối ung thư như vậy có đáng tội nghiệp không? Đối với đạo Phật thì không có gì tội nghiệp hết. Tại vì anh không có hiểu được mặt vô hạn thần tiên tùng thử này. Im lặng đi, anh đừng có nói nữa, nói không được thôi đừng có nói. Bây giờ tới cái phẩm 27, tôi nghĩ rằng đề bồ đề tử tánh ai cũng có thể trở về để mà thành Phật. Cái phẩm này tức là cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Tôi nghĩ về cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Bổn sự tức là cái việc tiền kiếp của vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Đại chúng để ý kinh này nó có những cái chuyện gọi là bổn sanh. Bổn sanh là cái chuyện mà lúc nào mà Đức Phật nói về cái đời mình đời trước gọi là bổn sanh. Còn bổn sự là nói về cái chuyện tích của nhiều đời, nhiều kiếp của các hàng Bồ Tát, các hàng đệ tử mình. Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Việc cũ, việc xưa của nhà vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Tôi nghĩ rằng bồ đề tự tánh ai cũng có thể trở về để mà thành Phật. Nhưng việc thành Phật không mong cầu, nóng vội, mà phải đoạn trừ phiền não, có quá trình chứng nhập pháp thân từng thành và sự giác ngộ giải thoát tiệm tăng từng mức độ. Ai cũng có thể trở về cái Phật tánh vốn có của mình để thành Phật được đó. Nhưng mà không có mong cầu nóng vội được đâu. Mà mình phải đoạn trừ phiền não, có quá trình từ từ mà chứng nhập pháp thân, chứng nhập pháp thân tình thần, còn sự giải thoát từng mức độ. Chứng nhập pháp thân tình thần là tôi nói ví dụ như đại chúng để gì, cái vấn đề mà lục tức Phật. Bản thân của chúng ta mọi người có chính là Phật. Đó là cái chỗ mà chúng ta có thể đạt đến là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là ta, cái vốn có của ta chứ không ở đâu nữa. Nhưng mà trên cái quá trình mà tu tập là các vị phải hiểu được là lý tức Phật, danh tự tức Phật, tức là các vị là Phật, mà là Phật danh tự thôi. Quán hành tức Phật, các vị là Phật, mà là Phật mới bắt đầu chánh quán, chánh niệm, tư duy trên cái bước hành đạo mà thôi. Tương tự tức Phật, thân khẩu ý các vị bây giờ mới giống như Phật, chứ chưa được trọn vẹn như Phật. Được phần chứng tức Phật, các vị mà đoạn trừ từng thần vô minh phiền não, các vị chứng cái niết bàn, cái giải thoát của các vị từng thần nó theo như cái hàng thử biểu, nhiệt độ lên tới cỡ nào là cái thủy ngân nó chỉ lên tới số ấy, chứ nó không có đi vội nhanh được. Rồi cái cuối cùng là cái cứu cánh tức Phật, khi mình trở về với cái Phật và pháp thân vốn có của mình, đều là phải đi ra từ thứ lớp như vậy. Có quá trình như vậy, sự giải thoát của mình cũng có từng quá trình, từng giai đoạn như vậy.
chứ không có đoạn từ rừng não vun một cái ào được, mình làm không nổi chứ. Do vậy cho nên là phải bỏ cái ý định mong cầu mà thành Phật nhanh chóng, và tuyệt đối không được hy vọng nơi bất cứ ai, nơi sự giúp đỡ nào, mà dựa vào cái hành động của mình mà mình kiểm tra coi có mình được giải thoát tới cỡ nào. Đó là phải lắng nghe Diệu Âm và quán thế âm của mình mà mình được sự an lạc tới ngang cỡ nào trong sáu cái giai đoạn gọi là lục tức Phật. Cái này kỹ rồi thì trên bước đường tu của mình không có gì vội vã hết trơn. Vua Diệu Trang Nghiêm cách đây vô lượng kiếp, nay là Hoa Đức Bồ Tát, còn Tịnh Tạng Tịnh Nhãn xưa kia nay là Bồ Tát Diệu Dương và Diệu Thượng. Ở thánh tựa thứ nhất Phật Nhật Nguyệt Năng Minh vốn là một nhà vua có 8 người con. Nhà vua xuất gia tu hành thành Phật, sau đó độ cho 8 người con ở trong Phật Pháp làm nhiều Phật sự. Cái này ở bản tựa các vị đọc coi. Có một nhà vua con của Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh á. Nói Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh chứ thì thật ra là chỉ cho cái chân lý, cái không gian vô tận, thời gian vô cùng mà của mặt trời mặt trăng nó tồn tại vĩnh cửu. Cái đó gọi là Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh, chỉ cho cái pháp thân Phật. Chúng ta ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, hàng tỷ tỷ năm ánh sáng mà kia nguyên về cũ, tỷ tỷ năm về không gian và thời gian, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm, mà trời cũng còn đó, trăng cũng còn đó, gọi đó là Nhật Nguyệt Năng Minh Phật. Vì cái bầu vũ trụ này dưới cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng hàng ngàn tỷ năm, lúc nào cũng tự nó cũng thanh tịnh hết, gọi đó là Phật Nhật Nguyệt Năng Minh. Đại chúng để ý cái này mà tư duy nhé. Không gian, thời gian hàng ngàn tỷ năm cho tới bây giờ, dưới ánh sáng của mặt trời mặt trăng này, trong đó có cái gì là tội lỗi cho ai có đau, có cái gì là đau khổ cho ai không? Không hề có. Để cái chỗ đó là cái chỗ tôi gọi là pháp tánh à. Pháp tánh tự nó thanh tịnh đó. Từ núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, hàng ngàn tỷ năm nay, có cái nào là tội lỗi, là đau khổ cho ai không? Không hề có. Thế thì cái bầu vũ trụ này nó chứa đựng tất cả những cái gì thì có đời này, vốn nó là Nhật Nguyệt Năng Minh đó. Đó là cảnh giới Nhật Nguyệt Năng Minh và Phật Nhật Nguyệt Năng Minh đều là Phật đó. Thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của loài hữu tình ta gọi đó là Phật tánh. Còn tánh thanh tịnh vốn có của vô tình, của vũ trụ, ta gọi đó là pháp tánh. Hai cái đó, Phật tánh và pháp tánh, kỳ thật là một thứ. Ta gọi đó là thời kỳ Phật Nhật Nguyệt Năng Minh. Để ý cái đó rồi ta mới học ca giáo lý sâu mới được. Cho nên là để ý cái đó rồi đó, ta gọi là tu, chứ kỳ thật ta không có hề tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào gì hết đó. Là vì tự tánh của vạn pháp cũng không hề có xấu xa, không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau. Nó nhận định như vậy đó. Mà ngày nay nếu chúng ta mà có khổ đau nhiều hay ít, xấu xa nhiều hay ít, tội lỗi nhiều hết, đều là do ta hết thôi. Do cái vô minh nó bao bọc lấy cái Phật Nhật Nguyệt Năng Minh của ta, nó làm cho cái tính chất thanh tịnh của Nhật Nguyệt Năng Minh Phật của ta bị lu mờ, bị án, bị lấp. Cho nên cái câu mà thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên á, ngồi trên máy bay bay từ ở đây mà ra Quế, không ra Quế mình nghe nói đâu có 10 có 40 phút à, có người nói 40 phút à. Rồi lên máy bay thì có người nói 1 giờ, rồi lên xuống máy bay nó bay 2 giờ đồng hồ. Máy bay Cánh Quạt bay ra Quế đúng 2 giờ đồng hồ. Thế thì là các vị mà đang ngồi máy bay nghe 2 giờ đồng hồ đó, mà các vị biết mà lắng nghe Diệu Âm và Quán Thế Âm đó, các vị không hề nói cái chuyện gì hết, mà các vị nói chuyện vô số. Các vị lấy cái câu mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên đó, hay lắm. mây nó đi từ đúng, từ đúng, từ đúng vậy đó. Mà kỳ thật là cái loại mây đen mà thành ra chứa nước đầy ấp và nó mưa đây đó là thấp hơn hết. Giỏi lắm là cây cái số rưỡi vậy. Lên cao lên 5-7 cái số thì là tới mây sắt. Mà mây sắt có những bữa mà mây thiệt nhiều nó đùng ngủ đẹp vô cùng vô tận. Từng hòn núi mà nó chập chồng, mình đi mình lũi ở trong đó. Rồi ở dưới đất này đó, mấy cái bữa mà mây nhiều vậy đó, mình thấy không có mặt trời cái gì. Nhưng mà đâu có phải. Mây nó án mặt trời, chứ có mặt lúc nào mặt trời không có đâu. Mình đi vô trong một cái lùm mây đen dày đặc, mù mịt bình dầm ra không thấy gì hết. Chứ kỳ thật mặt trời vẫn còn nguyên đó. Mà nếu mây đen, mây xám mà nó nhiều quá, nó dày đặc quá thì nó làm dưới đất mình mát ui ui vậy chứ. Còn trên kia có lúc nào mặt trời ui ui vậy đâu. Cho nên ngồi đó mà tư duy cái vạn lý vô vân, vạn lý thiên, rồi tư duy lại cái tâm hồn cái lúc nào mà mình không có bị ngũ cái thập tiền tham sân si mạng nghi phiền não vô minh á, thì cái tâm của mình là nó trong sáng y như là trời xanh vậy, trời xanh dần dắt vĩnh cửu vậy đó. Còn cái mà nó sinh ra đau khổ vui mừng buồn giận thương ghét đó là những cái thứ mây đen, mây xám, mây trắng, nó làm cho che mặt trời, có lúc thì thấy sáng, còn sáng sáng, có lúc thì thấy mờ mờ, có lúc là thấy âm u, là tại vì mây đen, mây xám, mây trắng. Chứ còn thật sự là nhìn hung hút, xanh xanh thôi, chỗ nào cũng là trời hết. Cái câu mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên hay đó. Lúc nào, chỗ nào mà không có mây án là chỗ đó trời vẫn xanh ngăn ngắt. Tâm lúc nào mà không có phiền não vô minh thì cái tâm đó là cái chân tâm thanh tịnh, là nhật nguyệt năng minh của mình xanh ngăn ngắt trong sáng vô cùng, an lành vô cùng. Sống với cái tâm đó là nó hạnh phúc vô cùng. Và nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nắm vững cái quy luật đó rồi thì dầu có chất cũng không hề có sợ sạch. Vì đó là vô thường mà. Vô thường nó trong đó có sát na, sanh diệt vô thường, niệm niệm sanh diệt vô thường. Và vô thường là cái tên chết, tên khác của chết. Mà cái chân lý thì hả, có con người sanh thì già thì bệnh thì chết. Chân lý của sự vật thì sanh thì tụ rồi dĩ rồi diệt. Chân lý của cái vũ trụ là thành là tụ rồi quả rồi. Không, nhận thức được cái chân lý đó rồi thì nó trong lành vô cùng, nó thanh tịnh vô cùng, nó không hề có sợ hãi, không hề có đau thương. Cho nên ngồi trên đó mà thấy mấy cô chưa đa duyên đem áo ra, cái lúc đó có cửa bốn bên, bốn cửa, các vị lúc đó bận áo vô, lấy mặt nạ trồng vô, các vị mở cột dây ra, cái phao nổi là tới bùng. Tôi ngồi tôi cười cho ta khỏi nghe. Trên thế giới tôi nghe rồi, chứ máy bay nào sự cố là nó khỏi, có mong đi lượm xác mà lượm còn không đủ, chứ đừng có ở đó mà trồng áo, mở cửa nhảy ra, nhảy vô. Tôi nghe rao trên thế giới, mà thế giới là những cái nước đó là kỹ sư là hiện đại hơn của mình, thì mình mới học á, mình mới theo cái kiểu văn minh của người ta, mình làm sao bằng được những cái nước đó, mà nước đó làm những thế nào mà chỉ có là coi như chỉ đi kiểm soát như kiếm cái hộp đen là thôi, hộp đen ở trong cái máy bay để coi cái sự cố nó ban đầu cái gì, phi công nói cái gì, tôi ghi băng vào trong hộp đen đó rồi vừa điều tra ra coi nó hư cái gì vậy thôi à. Còn xác là lượm được nhiều hay nhiều và không được thôi. Cho nên nhận thức được cái chân lý vô thường rồi là thoải mái. Thành ra là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là vốn là một nhà vua có 8 người con. Nhà vua Thích Gia tu hành thành Phật. Để Nhật Nguyệt Đăng Minh đó đừng có kể là ông Phật nào mà hy vọng mà lại cho mất công. Nhật Nguyệt Đăng Minh là ông Phật, là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh của vạn pháp vĩnh cửu, vô thủy cho tới vô chung ấy, là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó. Rồi nhà vua xuất gia tu hành thành Phật, sau đó đổ cho 8 người con ở trong Phật Pháp làm nhiều Phật sự. Đây là tôi muốn giới thiệu về cái phương pháp à. Mình giác ngộ trước, mình nhận thức chân lý trước, hay nói cách khác là cái ai là gia thức của mình đó. Ai là gia thức của mình là cái tánh đó kêu bằng tánh vi tánh duy vô phú ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Cái là giới thức của mình là cái nó thuộc về cái bản thể duy nhất, từ đó mà nó duyên khởi, nó sanh ra các cái thức, từ nhãn thức cho tới vệ thức, thức đều từ cái a lại gia mà nó duyên khởi, mà nó hình thành. Cho nên bây giờ để trên cái biểu diễn tu hành đó, ta có hai cách tu. Một là ta nhận thức chân lý cuộc đời trước rồi ta mới bắt đầu khởi công tu hành, sau đó ta mới sửa, ta mới sửa từ cái thấy cho ta nó trở thành chánh kiến, ta mới sửa thành cái lời nói của ta, cái thiệt thức của ta, cái lời nói nó thành chánh ngữ, hành động của ta nó thành chánh nghiệp, ý nghĩ của ta nó thành chánh tư duy, vân vân. Đại để là mình phải nhận thức được cái chân lý trước, nhận thức tổng quát, sau đó mình mới tu về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về ý, về cái bản ngã, chấp ngã của mình, tức là tiền thất thức tu sau. Mà cái a lại gia, cái căn bản thức của mình đó, mình nhận định nó được trước, nhận định cái chân lý trước, rồi sau đó mới sửa bảy cái thức, từ từ mà uốn nắn mà sửa. Đó là Phật Nhật Nguyệt Năng Minh nói khi ở trong cái phẩm tựa, là Nhật Nguyệt Năng Minh là vua cha đi tu trước, sau đó mới uốn nắn, mới dạy dỗ cho những người con sao tu hành làm nên Phật sự. Đó. Rồi bây giờ đây nè, bây giờ ở phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, thứ 27 này, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là hai người con xuất gia hành đạo chứng đắc tự tại thần thông, rồi đổ cho vua cha xuất gia tu hành mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng và Tịnh Đức Phu Nhân lại là tiêu biểu cho tiền thất thức. À, đây là tu về cái người, những cái người có pháp tu này là giác ngộ về cái thấy, do cái thấy nhận thức được cái tính xấu xa của cái thấy, nhận thức được cái tính tốt đẹp của cái thấy mà phát tâm tu hành. Cái lỗ tai thì nghe được những âm thanh màu nhiệm của đạo đức lương tâm lương tri mà phát tâm tu hành, và nghe được những cái xấu xa là bể rạc của cuộc đời mà chán nản mà bỏ mà đi tu hành. Thế thì là cái phẩm thứ 27 này là tiền thất thức giác ngộ trước, nó tạo cái điều kiện nhận thức chân lý, để rồi sau đó nó chuyển hóa cái a lại gia thức. Mà ai tu hành chuyển qua là gia thức trước, sau đó tu hành sửa từ nhãn nhĩ tỷ diệt thân ý mặt nè, cũng thành tựu được viên mãn tốt đẹp. Ngược lại, do cái hoàn cảnh của môi trường mà mình là thấy nghe ngửi nếm xúc biết tiền lục thức, mình nhận thức được cái vấn đề thiện ác, vấn đề tốt xấu, vấn đề phải quấy, vấn đề phước tội phước của tiền lục thức, sau đó mà phát tâm mà tu hành chuyển ra lại gia thức, đều đem lại thành công. Cho nên đọc cái này hay lắm. Cho nên là cải tạo a lại gia trước, chuyển hóa tiền phát thức sau, hoặc là chuyển hóa tiền phát thức trước, cải tạo a lại gia sau, cách tu nào cũng đem lại kết quả được, tùy cái căn tánh của mỗi người. Đó. Tôi nói cái này là đại chúng lý nè, các vị ôn lại kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác là cái pháp tu, kinh Viên Giác là có ba món thôi: Samatha, Samabaddè và Thiền Na. Ba món đó, Samatha Trung Hoa thì là chỉ mà, chỉ là ngăn nhất vọng niệm, vọng tâm. Samabaddè là quán, cái chữ quán nó ngang như chữ quán cái ông hồi nãy đó. Quán tức là tư duy quán chiếu, soi rọi vào nội tâm, soi rọi vào ngoại cảnh mà không cần dùng con mắt mà nhìn, dùng con mắt nhìn ta gọi là quán. Còn á là không dùng con mắt nhìn mà biết từ đây qua từ Âu sang Ái, từ Úc sang Phi, tư duy được hết cái thấy cái biết đó, ta gọi là quán. Thế thì là Samatha là chỉ, mà Samabaddè là quán, còn Thiền Na là chỉ và quán, coi như là hai cái đó gần như là qua hợp lại. Thế thì trong ba món đó, người nào tu món nào, tùy theo căn tính của mình tu món nào cũng đều đem lại kết quả. Samatha cũng kết quả, thành tựu giống nhau. Tam bát đề cũng thành tựu giống nhau. Thiền na thành tựu giống nhau. Tu thiền na trước thì nó thành, từ thiền na mà nó có Samatha Tam bát
đề.
Nếu tu Tam bát đề thì từ Tam bát đề thành tựu thì nó lại có thiền na và có Samatha. Còn tu Samatha trước, từ thành tựu của Samatha nó sẽ có Tam bát đề và thiền. Thiền na nó tương quan tác động qua lại, trong cái này thành tựu cho cái kia, trong cái kia nó thành tựu cho cái nọ. Do vậy mà trộn tới trộn lui thành 25 cách, ta gọi là 25 luân. Cái nào trước, cái nào sau, nào trước đều đem lại kết quả hết. Đó là cách tu của kinh Duyên Giác. Còn cái cách tu của kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị để ý, vừa lên lục căn, lục trần, lục thức, thất đại, 25 cách. Có người người ta ngộ đạo là do con mắt, do thấy nhãn thức, thấy cái gì đó. Lục căn là do con mắt đó mà, người do lỗ tai. Tức là tóm lại là lục căn, lục trần, lục thức và thất đại, 6 căn, 6 trần, 6 thức và 7 đại. Mỗi một người, bất cứ một duyên cớ nào đều là những cái dữ kiện. Từ đó mà người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta suy luận, mà người ta nhận thức được chân lý, rồi đều chứng đạo được. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chứng đắc viên thông. Chứng đắc viên thông, không có câu đệ gì hết. Rồi á, đó là Kinh Lăng Nghiêm nhé, đều kết quả giống nhau. Kinh Vô Ma Cập, 32 vị Bồ Tát dựa vào những cái sự kiện, những cái hoàn cảnh khác nhau hết, nhưng mà rồi cuối cùng là cũng đem tới cái chỗ mà mọi người thấy được pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Thấy được cái tính chất đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương, dục chư pháp tương, tương tức. Do vậy mà người ta ngộ được cái chân lý đó, thật là pháp môn bất nhị. Cái đề ba cái bộ kinh đó. Ở đây cái bộ kinh này tôi giới thiệu cho biết rằng là tu giác ngộ tiền thách thức trước. Do cái môi trường, cái hoàn cảnh của tiền thách thức mà nhận thức được chân lý mà phát tâm đi tu, thì sau đó chuyển ra là ra sao, là kết quả là cái phẩm thứ 27 này của Diệu Căn Nghiêm Dương. Còn cái phẩm 1 thì giới thiệu về Phật Nhật Nguyện Đăng Minh xuất gia tu hành trước. Có nghĩa là A-la gia nhận thức tổng quát về chân lý, cái tính chất như sanh, như quyển và pháp gia công của cuộc đời. Sau đó mới uống nắng về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về vậy đều đem lại sự thành tựu giác ngộ giải thoát giống nhau. Đó. Cho nên cái tùy hỷ cái phẩm Diệu Căn Nghiêm Dương này là để nhắc nhở cái đó. Do vậy cho nên là học Phật pháp á, là cái sự tu hành nó không phải là cố định, mà nó là lấy cái câu kinh nào một câu cũng có. Chúng ta nắm được cái chân lý rồi, có tư duy, có quán chiếu rồi, các vị có thể ngộ đạo bằng cái cách nào đó. Đi máy bay, ngồi tàu thủy, sóng dồi, gió dập, sập nhà, sập cửa, bão tố gì đó, đều có thể là một dữ kiện để cho các vị tư duy quán chiếu, để các vị nhận thức được chân lý. Do vậy cho nên là ráng phải để ý mà học cái pháp môn Diệu Âm và Quán Thế Âm, nó hay vô cùng vô tận. Cải tạo A Lại Gia trước chuyển hóa tiền thách thức sau, hoặc chuyển hóa tiền thách thức trước, cải tạo A Lại Gia sau, cách tu nào cũng đem lại kết quả được tùy căn tánh của mỗi con người. Để ý cái đó. Hết giờ rồi mình đây. Bữa sau nữa là tổng kết.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ về Nam Mô Tăng. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học mở bậc đạo vô thượng thệ nguyện thành.